Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Lời Chúa trong Phúc Âm theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Marta rước người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người. Marta bận rộn với việc thiết đãi khách. Bà đứng lại thưa người rằng: Lạy thầy, em tôi để tôi hầu hạ một mình mà thầy không quan tâm sao? Xin thầy bảo em tôi giúp tôi với. Nhưng Chúa đáp: Marta, Marta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất. Kính thưa anh chị em, một cái cuộc đón tiếp trang trọng nào cũng đòi hỏi nơi người đón tiếp một sự lo lắng, sắp xếp bận rộn. Cái cuộc đón tiếp Chúa Giêsu của gia đình cô Marta cũng thế thôi. Thế nhưng chính trong cái cuộc đón tiếp trang trọng đó mà Chúa Giêsu còn đòi thêm một điều nữa. Anh chị em biết điều gì không? Ấy là lắng nghe. Mà muốn lắng nghe thì phải thinh lặng. Người ta có thuật lại rằng toàn bộ lính trong doanh trại Robert đang chuẩn bị một cuộc diễn binh để đón chào ông bộ trưởng quốc phòng. Thế là các đoàn xe tăng thiết giáp di chuyển ầm ầm, các đoàn binh thì đi rầm rập trên mặt đường, các đội kèn trống cũng tham gia vào buổi đón tiếp. Và thế là cả một vùng trời vang động. Ấy thế mà trên một ngọn đồi gần doanh trại thì có một bầy chiên lớn vẫn ung dung ăn cỏ và từ từ nhích tới gần con đường mà người ta sắp duyệt binh. Bộ chỉ huy phát hiện liền phái một tiểu đội quân cảnh đến để lùa bầy chiên đi hướng khác. Người ta mở còi, huýt sáo, la hét om sòm, nhưng mà đàn chiên vẫn cứ vô tư. Thế rồi càng đến gần giờ phái đoàn bộ trưởng xuất hiện thì bầy chiên lại càng tiến gần doanh trại hơn. Nếu không một ai dám ném đá hay là dùng gậy đánh đuổi đàn chiên, bởi làm như thế là chết với hàng chục cái máy quay phim chụp hình của các nhà báo. Và rồi sau đó chắc là sẽ không yên với cái hội bảo vệ súc vật ở Hoa Kỳ này đâu. Bởi vì chị em biết có một cư dân ở Colleyville, một thành phố ở tại Texas, đã bị kết tội giết chết một con chó của người hàng xóm và có thể bị tù tới 2 năm cộng thêm 10.000 tiền phạt. Tại đây thì tôi thử nói, coi chừng có người Việt Nam nào đó chắc không phải bị tù tới 2 năm đâu mà phải chung thân, bởi lại không phải một con nữa mà nhiều con lắm. Thành ra các anh lính chỉ biết hú còi, la hét, nhưng mà đàn chim thì vẫn bình thản như không có gì. Bỗng một chiếc xe giáp chạy đến, và từ trên xe một linh mục tuyên úy của đoàn quân là cha Michael nhảy xuống. Ngài chạy đến nói nhỏ vào tai anh sĩ quan. Ngay lập tức cả tiểu đội được tập trung và đứng nghiêm như đang chào cờ. Tĩnh lặng lập tức bao trùm cái khu vực doanh trại. Và chính vào cái lúc hoàn toàn tĩnh lặng này thì người ta mới nghe được cái tiếng tù và của người mục đồng tít ở trên một ngọn đồi gần đó vọng xuống. Và thế là cả đàn chiên mấy trăm con tức khắc quay đầu ngoan ngoãn chạy lên cái ngọn đồi giữa tiếng thở phào của đoàn quân. Thưa anh chị em, té ra là khi mà người ta càng hú còi, càng la hét, càng làm huyên náo thì bầy chiên càng không sao nghe được cái tiếng tù và của chú bé mục đồng. Và kết quả là người ta sẽ càng bất lực. Phải chăng là lắm khi trong cuộc sống hàng ngày để giải quyết một vấn đề nào đó trong sở làm, trong gia đình, hay có khi ngay trong tâm hồn của mình, người ta đã hò hét, người ta nói tới nói lui, người ta chửi nhau vào rồi, làm huyên náo cái khoảng không gian vật chất cũng như là không gian nội tâm quá nhiều, khiến không thể nghe được những gì cần phải nghe. Phải chăng là cái cuộc sống quá xô bồ ồn ào đã đánh bạt đi khỏi lòng ta những cái tiếng nói thì thầm đầy sức sống mà chỉ trong cái cõi lặng im của tâm hồn thì con người mới có thể nghe được không? Tôi có tham dự một buổi hội thảo về thăng tiến hôn nhân gia đình, và người thuyết trình có đưa ra nhiều đề nghị thực hành trong đời sống gia đình. Trong đó có một điều mà tôi thấy rất hay, đó là hãy cho nhau những phút tĩnh lặng hồi tâm. Đúng vậy, trong cái xã hội hôm nay, con người rất cần những giây phút yên tĩnh. Thử hỏi là một người làm việc cuồn cuộn cả ngày tại một nơi mà tiếng máy, tiếng người nói, tiếng điện thoại, tiếng cãi nhau cứ đập vào tai, rồi khi về nhà lại phải nghe thêm cái đài phát thanh liên tục đủ thứ chuyện của bà vợ thì làm sao mà chịu nổi. Và rồi mình nói thêm một tí là nếu mà phải nghe những cái tiếng chửi bới cằn nhằn của người chồng, của người cha, có chịu nổi không? Thế cho nên hãy cho nhau 10 phút, 15 phút tĩnh lặng sau một ngày làm việc là điều rất cần. Nhưng mà tĩnh lặng để làm gì? Ngoài việc giải tỏa những cái căng thẳng của cuộc sống còn gì nữa không? Thưa, còn. Ấy là để có thể chạm tới được cái cội nguồn của sự bình an. Hay nói cách khác là để có thể tiếp cận được Thiên Chúa. Liên quan đến cái vấn đề này, tôi có đọc được trong cái cuốn Gặp Gỡ Đức Kitô một cái câu chuyện giả tưởng, nhưng mà nó cũng giúp cho chúng ta suy tư. Có câu chuyện nói về một hôm nọ, Satan mở một hội nghị thế giới. Nó khai mạc với đám quân của nó như thế này. Đám quân mà già có, trẻ có, lớn có, bé có. Nó nói rằng chúng ta không thể nào ngăn cản cái bọn Kitô hữu đi nhà thờ được. Chúng ta không thể nào ngăn cản chúng sinh hoạt đoàn thể hay cầu nguyện liên gia được. Chúng ta cũng không thể nào ngăn cản chúng đi đến một cái sự liên hệ mật thiết với Đức Kitô được. Thế nhưng nếu họ có được cái mối liên hệ mật thiết với Đức Kitô thì quyền lực của chúng ta sẽ tiêu mà. Thế cho nên hôm nay ta triệu tập các ngươi lại để nói cho các ngươi biết rằng cứ để cho bọn họ đi nhà thờ, cứ để cho bọn họ đi sinh hoạt, cứ để cho họ làm mọi công việc thường ngày như nấu nướng, ăn uống, ngủ nghỉ, nhưng mà hãy làm cho bọn chúng sao lãng cái sự liên lạc với đấng cứu độ của bọn chúng. Lúc này bầy quỷ nó mới nhao nhao hỏi chứ, chúng tôi phải hành động thế nào để được như vậy đây? Satan nó mới nham hiểm trả lời thế này, là hãy làm cho họ thật bận rộn với những điều không thiết yếu trong cuộc đời. Hãy tạo ra nhiều chương trình để đầu óc họ luôn lưu bu. Hãy xúi dục họ tiêu xài, tiêu xài, tiêu xài, và rồi kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền. Hãy thuyết phục các bà vợ tranh đua làm nhiều giờ với các ông chồng, cứ làm suốt 7 ngày một tuần. Hãy ngăn họ dành thời giờ cho con cái và cho nhau. Rồi hãy khuyến khích họ mở máy radio này, cách xét khi lái xe. Hãy để cho TV, computer, máy hình, máy nhạc chạy suốt ngày ở trong nhà. Và làm sao để đầu óc họ bận rộn mà không thể suy tưởng về Đức Kitô được. Hãy để trên bàn ăn tất cả các tạp chí nhật báo, và hãy chất vào đầu họ đủ thứ tin tức. Hãy nhét vào các hộp thư của họ những bức thư tào lao, những bức thư nặc danh, những giấy quảng cáo đủ loại và những thứ on sale hoặc là phi thật nhiều. Rồi hãy in những người mẫu xinh đẹp, mảnh mai trên bìa các sách báo, để rồi mấy ông chồng tin rằng sắc đẹp ngoại hình là điều quan trọng và họ sẽ chán ngấy vợ mình. Và điều này sẽ làm cho các gia đình tan vỡ nhanh chóng. Rồi ngay cả trong các cuộc giải trí thì hãy biến chúng thật quá đà. hãy làm cho họ đi nghỉ cuối tuần mà về nhà mệt nhừ, bất an và không sẵn sàng để bắt đầu lại được một tuần mới. Đừng để cho họ đến với thiên nhiên mà nhìn ngắm các kỳ công của Chúa. Trái lại hãy đưa họ đến với các sòng bài hay club hay là rạp hát. Nói chung là hãy làm cho họ thật bận rộn và bận rộn, để không còn tìm kiếm sức mạnh nơi Chúa nữa. Và chẳng bao lâu thì chúng ta sẽ thành công. Và rồi sau đó thì bọn ác thần chia tay nhau ra về với cái chiến thuật mới đó. Thưa anh chị em, không biết ai đã nghĩ ra cái câu chuyện trên đây. Thế nhưng chúng ta phải công nhận rằng nó cũng hàm chứa một sự thật. Ấy là ngày hôm nay người ta quá bận rộn, quá tất bật, quá lo lắng đủ thứ chuyện, đến nỗi không còn thời giờ để ngồi xuống bên chân Chúa nữa. Hình như là ma quỷ cũng đang phần nào thành công trong việc làm cho con người không nghe được lời hằng sống của Thiên Chúa. Về tới nhà là phải mở tivi lên, bước lên xe là mở CD hay cassette để nghe đủ thứ chuyện đời và nhạc đời. Rảnh một chút là mở phone lên để nói, mở computer lên để chat, không còn thời giờ cho yên tĩnh để lắng nghe. Thưa anh chị em, mặc dầu trong cuộc sống ngày hôm nay có những cái sự kiện đáng lo như vậy, nhưng mà tôi cũng thấy có những cái biến cố khác đáng cho chúng ta suy tư và học hỏi lắm. Chúng tôi có cơ may tham dự lễ khấn trọng thể của một sơ thuộc dòng kín Camelo. Cộng đoàn này có tất cả 7 người, đa số là người Mỹ, Tây Ban Nha, và ai cũng sắp xuống lộ hết rồi. Vậy mà sơ mới khấn thì còn rất trẻ, chỉ chừng 26-27 tuổi thôi. Và anh chị em biết không, sơ lại là một người Việt Nam. Chứng kiến cái thánh lễ khấn thật là cảm động, cảm động lắm. Và rồi tôi cảm thấy tự hào vì dòng máu từ đạo và chứng nhân đang nổi lên nơi nhiều người Công giáo Việt Nam. Và rồi một phần thì tôi cảm thấy ngỡ ngàng, khâm phục vì dù một xã hội xô bồ lại có người tự nguyện sống trong môi trường thinh lặng, môi trường của dòng kín, và trong đó cho đến chết không đi ra ngoài, không radio, không internet, không vacation. Cha mẹ có chết đó, cũng không được về chôn luôn mà. Tôi nhớ là có nhiều lần có người nhìn vào chúng tôi rồi vừa lắc đầu le lưỡi vừa nói: trời ơi, ở bên này mà đi tu hay thật. Riêng tôi thì cũng phải thú nhận rằng khi chứng kiến cái lễ khấn một sơ trong dòng kín như vậy, tôi cũng phải lắc đầu le lưỡi và nói: đi tu nơi dòng kín khiếp thật. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải vui mừng vì ngày hôm nay ngay trong lòng giáo hội vẫn có những tâm hồn biết chọn con đường lắng nghe trong thinh lặng, vẫn tha thiết sống kết hợp với Đức Kitô để góp phần múc lấy cái sức sống, cái sự bình an nội tâm. Và cái sức sống, cái sự bình an đó không phải chỉ cho riêng họ, nhưng mà còn cho cả bà hội thánh, còn cho anh chị em và cho tôi. Thế nhưng không phải bởi vì có người đã làm chuyện đó cho mình rồi, bây giờ mình cứ tha hồ mà ồn ào, mà lăn lộn, mà xô bồ. Không có. Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta cũng hãy có thái độ như Maria, ngồi xuống trong lặng thinh bên chân Chúa để nghe Ngài nói, và để rồi mình cũng nói được với Ngài. Và như Chúa Giêsu bảo, đó là phần tốt nhất mà không ai giựt mất được. Thưa anh chị em, người ta nói là sống ở trên đời này chẳng có cái gì là của mình. Có người tưởng xe này là của tôi, nhà này là của tôi, vợ của tôi, thân xác này là của tôi, sắc đẹp này là của tôi. Nhưng rồi có chắc là của tôi không? Hay một thời gian sau, có khi dài khi ngắn, mà có khi không phải là vì người này người kia, cũng chính thời gian sẽ giựt mất hết, chẳng còn gì là của mình nữa. Thế thì ta phải sắm cho mình cái gì không bị giật mất chứ? Đó là cái gì vậy thưa anh chị em?
Thưa, chính là sự liên hệ với Chúa Giêsu. Thế cho nên tôi xin được đề nghị với anh chị em một điều cụ thể như thế này. Mỗi ngày hãy tạo cho mình những khoảnh khắc yên tĩnh, 5 phút, 10 phút, 15 phút trước khi đi ngủ hay khi thức dậy, trong bầu khí của lặng thinh của một ngày mới, hay là lúc ngồi vào trong xe, hãy có một vài giây phút thinh lặng nội tâm thực sự, bỏ qua bên tất cả và rồi ngồi lại trong sự hiện diện của Chúa, như Maria ngày xưa đó, đã ngồi xuống bên chân Chúa. Có như thế thì chắc chắn ta sẽ tìm được bình an và sức mạnh cần thiết cho tâm hồn. Amen.
Thưa quý thính giả, quý vị đang lắng nghe bản thánh ca Tình Khúc, một cảm tác của linh mục Ân Đức Trần Ngọc Hoan từ thánh thi của Thánh Teresa Avila, với các tiếng hát Thanh Phương, Hồng Phúc, Phong Giao, Nhật Hồng, Thu Trinh và Phượng Loan, được trích từ CD Thánh Ca Dấu Ấn Tình Yêu số 3, khúc hát Một Loài Hoa. Với bản thánh ca này, chúng tôi xin được kết thúc sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Chúa nay cuồng về con, mũi tên nào say đắm bắn chúng con tìm hồn, để từ nay con sống là sống cho tình yêu, và dầu cho con chết là chết cho tình yêu.
Con ước mong theo Ngài suốt đời con,
nào say đắm bắn chúng con tìm.